Qua là thành Bảo sẽ nói tiếp. Xin thiên của mình chư trợ sư miêu chỗ lì bai bai phu và giáo ích cả tu thì tỷ sự ta sẽ dễ năng dẫn cơ sự ta chú trại hành trang sự thiên trại tai hoang sở hữu ta cho nên dùng trung vĩnh xua kẻ niệm mình niệm tông quá niệm mình tông quá bước tông à ý cờ mình tông có một người hiểu thôi thì đâu có nói đến tài có một người hiểu If they want to speak English, I can speak English with you. Any time and no problem. Anybody want to hear any language? Huh? Maybe Japanese, but Danish I cannot speak. ngôn ngữ nó là một cái tiếng Pháp kêu là the song le phonet dika. Nó nghĩa sao bác nguyên mãn, bác nguyên quán. Cái gì cửa sổ tâm hồn? Yeah. Đưa xong lên phân tích là hai con mắt và cửa sổ tâm hồn. Nếu khi người ta thương nhau, người ta nhìn con mắt nhiều hơn hả? Nhưng mà bây giờ thì không có nói vậy, nó là la lăng lên phân tích, ngôn ngữ là cửa sổ của tâm hồn. Nếu mà ngôn ngữ không có thông thì đi đâu không có được. Nhất là đoạn qua Trung Quốc. Mà đi tìm toilet, hỏi toilet ở đâu, không ai hiểu toilet là cái gì. Đó là đúng. Không phải là Đài Loan đâu, Trung Hoa lục địa. Trung Hoa lục địa mà hỏi VC là cái gì họ cũng không biết, WC cũng không biết. Hỏi là toilet là cái gì cũng không biết, hỏi washroom là cái gì cũng không biết. Chỉ có hỏi là sơ sổ chạy na lì, người ta hiểu. Tức là nhà xí ở đâu, người ta hiểu. Tại mỗi nước nó có mỗi cái khác nhau. Còn qua Nhật mà hỏi toilet, người ta cũng không có hiểu đâu. Hỏi toilet. Toilet và doko desu ka? Doko ni toilet ga arimasu ka? Ở Việt Nam mình kêu cái gì? Nhà cầu. Thì mỗi một nước thì nó có một cái điều kiện khác nhau. Nhưng mà thôi có người hiểu thì anh Bảo nói về cho tiếng Tàu.
A Di Đà Phật. À, tại đây thì nó có chỉ vị nó có chung quả đấy.
Vâng, thì nếu mà tôi đi về Á Châu thì dùng tiếng Tàu, tiếng Nhật với lại tiếng Việt. Đi về Âu Châu thì nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Bây giờ đang học tiếng Nga. Hôm nay quý vị nào biết tiếng Nga không? Đó thì tại vì tôi cũng hay đi Nga thường đó, thành thế cũng phải học. Mà học thì cho đến suốt đời thì cũng không có đủ đâu. Mà chỉ cần học một ngôn ngữ duy nhất là ngôn ngữ của tâm hồn là đủ rồi. Tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Nhật kêu là Isin Den Sin. Tức là dĩ tâm truyền tâm, từ cái tâm này truyền qua tâm khác thì chỉ cần một ngôn ngữ duy nhất thôi. Mà hiểu rồi, không cần học cho nhiều. Nhưng mà thực sự là học nhiều thì nó cũng có lợi. Rất là có lợi, đi đâu cũng không có sợ. Không có sợ gì hết. Rồi là lạc đường cũng không sợ. Còn quý vị mà không biết ngôn ngữ là đi nó rất là bất lợi. Hồi xưa thì ở Việt Nam thì chúng tôi cũng giống như quý vị vậy thôi. Tại vì học trường trung học ở ngoài thì học tiếng Pháp là sinh ngữ 1, Premier Lang. Còn tiếng Anh là Deuxième Lang. Tiếng Nhật là tiếng Hán là ngôn ngữ thứ 3, tiếng Nhật là ngôn ngữ thứ 4. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 5, tiếng Đức là ngôn ngữ thứ 6. Bây giờ tiếng phổ thông ngôn ngữ thứ 7 và tiếng Nga là ngôn ngữ thứ 8. Thế nhưng mà ngôn ngữ nó là có nghĩa là học thì phải tập. Đa phần quý vị học mà không có tập. cho nên nó không có rành. Thay vì thì cảm ơn, thay vì xin lỗi người ta cứ cảm ơn hoài. Có mấy bà già đi chợ là đẩy xe rồi trúng chừng ta không biết, thay vì thì mình phải xin lỗi người cảm ơn tí tí người địa phương không biết là mấy bà này nói cái gì. Chắc quý vị cũng gặp cái trường hợp đó. Nhưng mà học ngôn ngữ thì nó là một cái niềm rất là vui. Như anh bảo thì học ngôn ngữ rất là nhanh, học tiếng Tàu có 3 tháng về làm phiên dịch được rồi. Nhưng mà tôi thì không có từ một ngôn ngữ nào hết, khó bao nhiêu cũng chịu học, càng khó thì tôi càng thích học. Cho nên hồi đã học ở Nhật thì sinh viên bình thường đó, là sinh viên gọi là đậu bình hay là đậu ưu hay là tối ưu đó, thì phải học 1 năm mới đi vô đại học được, 5 tiếng Nhật. Tôi là 6 tháng thôi là thi đậu đại học. Không cần học đâu nhớ đó, là đâu cần học. Với nhiều quyển sách bây giờ tôi đọc qua 1 lần là tôi nhớ hết từ đầu đến cuối, ai muốn hỏi gì nói ra đó. Ngôn ngữ cũng vậy, với dòng tờ báo quý vị bất cứ tờ, có thể không phải tiếng Đan Mạch thì tôi chưa học qua, nhưng mà nếu bất cứ một tờ báo nào quý vị có thể đưa tôi đọc bằng những ngôn ngữ tôi vừa kể thì biểu tôi nói lại, thì tôi ví dụ 1 trang sách vậy đó, ngay bây giờ tôi chỉ cần 3 tới 5 phút là tôi thuộc lòng đọc từ đầu đến cuối. Không cần phải là học lâu dài. Thưa quý vị biết tại sao mà có thể làm chủ mình được như vậy? Dễ lắm nha, không có khó. Đa phần thì quý vị trong chúng ta đó thì không có tự làm chủ mình. Đang ăn thì nói chuyện hàng xóm, ngủ thì lo tính chuyện ngày mai, ha. Nấu cơm buổi sáng là tính chuyện buổi chiều, thì nấu cơm khê là phải, thì nấu cơm không lo nấu cơm, ngủ không lo ngủ, tính gì chuyện hết tươi là phải, nó nằm xuống là ngủ, muốn dậy giờ nào cũng được, muốn 3 giờ không cần để đồng hồ, cứ nói 3 giờ tự nhiên trong đầu nó có 3 giờ nó dậy, muốn 5 giờ là nó 5 giờ, trưa muốn ngủ 10 phút là nó 10 phút, muốn thức là thức, vậy thôi. Mình phải tự điều khiển mình mới được. Đa phần thì ở trong quý vị nó có cung ma nó nằm, ma gì? Mà lười nhiều lắm. Nó thích ăn ngon, nó thích mặc đẹp, nó thích ngủ. Ngủ 8 tiếng không đủ, thích ngủ tới 10 tiếng. Cho nên quý vị phải làm chủ con ma này á, thì mình sẽ làm chủ mình được. Cái chữ concentration bằng tiếng Anh và là tiếng Pháp, tiếng Đức, concentration nghĩa là tập trung tư tưởng của mình. Tập trung như thế nào? Nó không có khó. Nên làm chủ hơi thở của mình, làm chủ việc làm của mình, làm chủ câu niệm Phật của mình. Thì hôm nay cái đề tài mà tôi nói chuyện với quý vị có thể kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhớ ngồi có đố bụng kén cắn thì ráng chịu một chút. Ngày hôm qua thì đã có 2 thời giảng, mỗi thời 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thời quy y cũng khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và trả lời những thắc mắc. Thì hôm nay cái đề tài gọi là những chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi từ năm 1995 cho đến năm 2000 ở tại Ngộ Quốc, một vị ở Pháp, 4-5 vị ở Mỹ, 1 vị ở Canada và 2 vị ở Việt Nam. Thì các vị Việt Nam thì tôi xin thưa trước thì chuyện đó cũng không ai xa lạ, mà nhất là những vị mà có liên hệ cũng như sinh ra trước năm 1963. Thì một số anh em mà còn trẻ thì nhìn cái hình này, tức là quả tim bất diệt của Hòa Thượng Quảng Đức. Hòa Thượng Quảng Đức tức là một vị hòa thượng mà tự thiêu năm 1963 vào ngày 20 tháng 4 để cúng dường lên chư Phật và tranh đấu 5 nguyện vọng của Phật giáo đồ lúc bây giờ. Thì chính quyền miền Nam Việt Nam lúc bây giờ do ông Diệm cầm quyền, gia đình ông thì đa phần thì theo Thiên Chúa giáo. Mà hồi đó đó một ông tổng giám mục mà muốn lên một tổng giám mục Archbishop thì phải có 3 triệu tín đồ. Thì những vị mà hồi năm 1963 mà đã 10 mấy tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi thì biết rất là rõ. Số anh em trẻ thì cần phải biết chuyện này. Thì hồi đó ai mà muốn làm tỉnh trưởng hay là quận trưởng hay là xã trưởng, nó bắt buộc phải đổi đạo, phải theo Thiên Chúa giáo thì mới được làm quận trưởng hay tỉnh trưởng. đó, lý do như vậy. Cho nên á, mà trong khi đó thì đạo Thiên Chúa giáo đó được quyền truyền giáo khắp nơi tại Việt Nam là một giáo hội, còn Phật giáo chúng ta theo cái đạo dụ số 10 của thời thực dân Pháp còn để lại trước năm 1954 thì Phật giáo chúng ta là một hiệp hội, cũng giống như cộng sản trong hiện tại. Trong hiện tại đó, nó không phải là chữ congregation, congregation. Congregation là một giáo hội, còn một cái association là một cái hội. Ví dụ là hội đá banh, là hội mấy người già, là hội thể thao. Thì cái đó nó không phải là một giáo hội. Một giáo hội thì phải là một congregation, một congregation. Tức là con phải có giáo quyền. Đúng không? Thế thì bây giờ cái chế độ ông Diệm ngày xưa và chế độ cộng sản trong hiện tại nó tương đối, nó cũng giống nhau những cái điểm này, phải biết phân tích. Thế ngày 8 tháng 4 năm 1963 thì kỷ niệm Phật đản, Đức Phật đản sanh, thì tại đài phát thanh Huế thì bị tấn công, xe vò rồng xịt nước vào và thả lựu đạn vào, có một số em gia đình Phật tử đi dự lễ đó thì bị thương và bị chết. Sau đó lúc bây giờ thì Trung sĩ Đặng Sĩ chủ trương cái này theo lệnh của Quách Tổng Đức, tức là bên Bộ Nội vụ của chính quyền ông Diệm lúc bây giờ. Thì sau này người ta viết sách thì người ta nói là cái đó là cộng sản làm chứ không phải là chính quyền miền Nam Việt Nam làm. Nhưng một điều này cũng tết treo là lúc bây giờ thì chính quyền miền Nam Việt Nam đó là kiểm soát 90% dân số. Thì đài phát thanh của Huế thì nó nằm ngay trong nội, trong thành ngoại, thành nội của Huế, làm sao mà cộng sản nào mà vô đó để mà bỏ bom, bỏ lựu đạn. Thế thì cuộc tranh đấu bắt đầu lan dần xuống tới miền Nam Việt Nam và ra tới Ngũ Quốc và Liên Hiệp Quốc, UNESCO. Những vị đại biểu của UNESCO, trong đó có các vị đại sứ của Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện và đa phần trên thế giới ủng hộ và cái lập trường đấu tranh bắt bạo động của Phật giáo Việt Nam để đòi một cái quyền duy nhất, tức là quyền bình đẳng của tôn giáo giữa hai tôn giáo Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Nguyên nhân thì nó nhiều lắm. Nguyên nhân khác nữa là có một cái lệnh bị triệt hạ cờ Phật giáo là năm màu đó, xanh, vàng, đỏ, trắng, ngải, tức là hình ảnh hào quang của Đức Phật. Cờ này thì do một ông đại tá người Mỹ gọi là Henry Scott, ông ta đi qua bên Anh và đi qua bên Tích Lan vào cuối thế kỷ thứ 19, thì ông ta thấy cái hình hào quang của Đức Phật thì muốn biết tại sao không lấy cái hình hào quang của Đức Phật để làm cái lá cờ Phật giáo. Thế thì năm 1904 lúc bây giờ là chiến tranh Nga-Nhật. Thì lúc bây giờ thì hôm qua thủ đô Colombo và đề nghị Phật giáo tại Tích Lan làm một cái lá cờ để biểu tượng cho Phật giáo thế giới. Thì mãi cho đến năm 1951 thì lá cờ này được thế giới công nhận và họp lần thứ nhất tại thủ đô Colombo. Việt Nam chúng ta thì có quốc sư Trí Độ cũng đã tham dự cái hội nghị này. Và Việt Nam chúng ta là một thành viên đó của Phật giáo thế giới từ năm 1951, kể từ khi mà hai miền đất nước của chúng ta chia đôi. Nước Việt Nam chia đôi ngày mấy tháng mấy năm mai? Dạ, ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi ở sông nào? Sông Bến Hải. Còn sông Danh là chia hồi nào? Và tỉnh Nguyễn Phân Tranh. Miền Bắc thì chúa nào? Chúa Trịnh. Miền Nam thì chúa Nguyễn. Thì lâu lâu cũng phải hỏi xử lại một chút nữa, quý vị nhớ xử Đan Mạch, không nhớ xử Việt Nam cũng ổn lắm. Thế thì trước ngày chia đôi đất nước 20 tháng 7 năm 1954, vào năm 1951 thì lá cờ này đã được công nhận là lá cờ Phật giáo thế giới. Thì nó có năm màu tượng trưng cho là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín là lòng tin, là màu xanh. Tấn là sự siêng năng, tức là màu vàng. Niệm là sự nhớ nghĩ, định là sự tập trung tư tưởng, là màu trắng. Và huệ tức là màu vàng. Quý vị sẽ bị hỏi, nếu người Đan Mạch người ta hỏi cái đó cái gì, cho nên phải biết mà giải thích cho người ta. Và năm màu ở dưới á, là năm màu tổng hợp của năm màu trên, mà cũng có nghĩa là năm màu hiện hữu của Phật giáo năm châu trên thế giới, đó là ý nghĩa của lá cờ Phật giáo. Thế mà có một cái văn thơ từ phủ tổng thống đưa ra lúc bây giờ là lá cờ Phật giáo này phải bị triệt hạ. Lý do như vậy, cho nên mà trong lúc đó nó cách đó mấy tháng về trước thì lá cờ của Vatican thì treo đầy hết thành nội thành ngõ Huế. Mà Phật giáo lúc bây giờ chúng ta là 80 mấy%, Thiên Chúa giáo hồi đó khoảng 5-7%, không có nhiều. Mà lá cờ của Vatican được treo khắp bầu trời Huế lúc bây giờ để làm lễ ngăn khánh của Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục. Còn Phật giáo là một cái tôn giáo mà đại tín đồ mà không được treo cờ mà bị triệt hạ. Đó là cái lý do để mà tranh đấu cho cái cuộc tranh đấu năm 1963 bình đẳng giữa các tôn giáo và lá cờ. Thế thì thời năm 1963 đó có khoảng mấy chục vị ghi tên tự thiêu như vậy, chứ không phải là một hai vị. Nhưng mà cuối cùng lại thì có ví dụ như Đại Đức Thiện Mỹ, Đại Đức Quảng Hương và nhiều vị sư cô đại đức khác nha, có Đào Thị Yến Phi rồi chẳng hạn, hay là Quách Thị Trang rồi chẳng hạn, có nhiều Phật tử đã hy sinh thời bấy giờ. Và cái sự kiện mà ngày 20 tháng 4 mà Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu á, tại ngõ tư Phan Phùng, Lê Văn Diệp, bây giờ chúng ta kêu cái đường gì tôi không có nhớ, mà cũng không biết nữa, mà cũng không cần quan tâm nữa, theo cái kêu Lê Đình Phan Phùng và Lê Văn Diệp. Thế thì Hòa Thượng trước khi tự thiêu á thì có viết những cái di ngôn trở lại, nó rằng nếu mà tôi thiêu mà nằm ngửa đó, được nằm ngửa đó thì cái nguyện vọng của Phật giáo đồ được thành công, mà nếu tôi thiêu á, tự thiêu mà nằm úp xuống ấy, thì khỏi tranh đấu nữa. Quý vị thấy không? Nếu mà cái một vị không gọi là Bồ Tát, không biết trước sự chết của mình ấy, mà dám nói điều đó thì cả mấy chục triệu tín đồ của miền Nam Việt Nam lúc bây giờ thì không ai mà dám tranh đấu hết. Nhưng mà chắc chắn ngài biết một điều là trước sau cũng sẽ thành công. Vì vậy cho nên sau khi thiêu xong ấy, thì báo chí trên thế giới ủng hộ cái việc tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức. Và một trong 8 sự kiện mà động tâm nhất thế giới, trong đó đài truyền hình Đức, Hợp Pháp và Đan Mạch cũng có chiếu về cảnh tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức này. Rồi thì sau khi thiêu á thì đem về lò thiêu với An Dưỡng Địa thiêu trở lại 1000 độ thì quả tim vẫn không cháy. Và thiêu lần thứ 2 1000 độ nữa cũng không cháy, thiêu lần thứ 3 1000 độ nó không cháy, thiêu lần thứ 4 1000 độ nữa cũng không cháy, cho nên gọi là quả tim bạch diệt. Thế thì cái này có bài Lửa Từ Bi của Vũ Hoàng Chương cũng rất là hay, quý vị cũng nên đọc cái bài đó, hoặc là những bài cải lương của Hữu Phước rồi hát đó, Thành Được rồi đó, như cái gì nữa đó, về quả tim bạch diệt cũng rất là tuyệt vời. Nhưng bây giờ chúng ta thấy tại sao thiêu mà quả tim nó không cháy? Ai biết? Bây giờ sắt đó mà mình đốt 1000 độ là nó tiêu hết. Mà cái này đốt tới 4 lần 1000 độ là mà nó không cháy. Tại sao vậy? Thành thật là nói đơn giản vậy thì cũng đúng, nhưng mà chưa có rõ ràng mấy. Nó trở thành gọi là xá lợi. Vậy thì xá lợi là cái gì? Xá lợi nó tiếng Phạn gọi là xa ly, tiếng Đức kêu là religious, tiếng Anh kêu là release. Release, release tức là cái gì? Là những chất mà không thể băng hoại được, gọi là release. Religious là những chất không thể băng hoại được. Thế thì một người mà tu đến cái độ mà thiền định, mà đến chỗ định mà quả tim vẫn không bị hoại đó, thì vị này á, theo ở trong Tây Tạng học á, thì nó là những người tu về cái hạnh và từ bi nhiều, có cái lòng thương chúng sanh bao la vô tận, cũng như thương mấy chục triệu tín đồ của Việt Nam chúng ta đang bị nghiêng ngửa. Vậy cho nên dồn hết cái tình thương đó vào cho mấy chục triệu người đó, thì quả tim nó trở thành một quả tim bất hoại. Còn người nào á mà tu mà sau khi thiêu á, cái đầu nó còn á, xương đầu nó còn á, thì tượng trưng cho trí tuệ, người đó là trí tuệ rất là tuyệt vời. Còn đa phần thì thiêu nó ra tro ấy. Nhưng mà những vị ở đây đó, tôi nói chuyện hôm nay đó, thì không có ra tro mà còn nguyên lại. Vậy thì họ tu theo cái pháp môn gì? Bây giờ đây là một cái đốt xương của sư bà Đầm Lựu mà nó trở thành ngọc. Mà trong này đó, một vị hòa thượng nữa đó, hòa thượng Tuyên Hóa, để kể một đại sư Trung Hoa, sau khi thiêu xong thì nó thành vàng hết. Đây nè, tất cả là vàng hết. Khó cần đi mua ở chợ. Tất cả là thành vàng hết. Trong chốc lát thì quý vị sẽ được coi tận tận mắt. Và người viết quyển này đó thì không ai xa lạ, bây giờ thì nó cũng thành sự thật. Tác phẩm này được xuất bản ở Mỹ mới tháng vừa rồi. Người viết tên là cư sĩ Tịnh Hải. Tác phẩm này xuất bản 20.000 quyển. Lần đầu tiên Hồ Quốc xuất bản nhiều như vậy, đa phần thì ấn tống. Thì nhưng mà trong này đó, hôm trước có sẵn cái việc là đại hữu muốn hỏi tôi về một số công việc khi mà tôi đi Trung Quốc, cũng như sau khi mà đọc hai cái tác phẩm của chúng tôi, là tác phẩm thứ nhất là Theo Dấu Chân Siêu, và tác phẩm thứ hai là Vọng Cố Nhân Lầu. Cho nên ông ta mới hỏi tôi là vậy có đúng hay không. Trong này quý vị biết chữ Hán thì có bốn chữ mà tôi đang chỉ, nó là ưng vô sở trụ. Ưng vô sở trụ là ở đâu, trong kinh nào? Kim Cang. Đây là chính nơi lục tổ Huệ Năng ngộ đạo, ở tại Quảng Châu Sâu Quan, tức là ở Thiều Quan, ở tại Năng Hoa Chăng Sư, tức là Năm Hoa Thiền Tự, nơi mà lục tổ Huệ Năng đã ngộ đạo. Và hiện tại đó, cái chân thân mình, cái nhục thân, nhưng mà tiếng Hoa gọi là chân thân của lục tổ Huệ Năng 1400 năm vẫn còn thở, nên bây giờ còn da, còn thịt, còn xương, còn tóc. Cho nên ngày Ca Diếp hôm qua mà quý vị học ở trong kinh Đại Bi đó, khoảng 1 triệu năm sau đó, y của ngài vẫn không rách, da của ngài vẫn còn nguyên vẹn, thịt của ngài vẫn còn thơm, và tim máu óc vẫn còn nguyên vẹn. Đây là sự thật. Rồi Việt Nam chúng ta có hai vị, ai sinh trưởng miền Bắc thì hãy về chùa Đậu, tức là chùa Pháp Vân. Miền Bắc chúng ta có bốn cái gọi là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. Thì nơi đây có tôn thờ hai cái chân thân của hai vị gọi là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Thì cái này có nhà báo Nga đến khám phá ra, và bệnh viện của miền Bắc Việt Nam có làm tia quang tuyến để giảo nghiệm. Thì đúng là bằng xương, bằng thịt, hai vị đã tự hỏa thiêu thân của mình. Và cuối cùng là thì cái bây giờ vẫn còn, tức là sát hai cái chân thân này là qua 300 năm rồi vẫn còn ở chùa Đậu ở Việt Nam. Mới đây ở trên internet á, có một cái tin là hoa ưu đàm đang nở trên một cái tượng Quan Tham Bồ Tát ở tại chùa Tàu Khê ở tại Hàn Quốc. Một cái tượng đã cũ 500 năm rồi mà có khoảng 50 cái bông hoa nở trên mặt của Đức Phật vậy đó. Cái này trên internet có thì tôi cũng có lấy ra tôi để mà coi, để mà biết. Thì bây giờ hàng ngày như vậy khoảng 7-10 ngàn người đến chiêm bái cái hoa xá lợi li ti vậy thôi, nhưng mà rất là đẹp. Đó là một cái việc mà bất khả tư nghị. Trên thế gian này nó có nhiều cái việc khó lường, không thể nói hết, mà đây là cả hình ảnh đây mà cũng nói là cũng chưa xong. Thì vị đại sư Tuyên Hóa hôm qua tôi có nói sơ một chút, quý vị đã nghe rồi đó. Vị này có cái hạnh nguyện đó là ngủ ngồi, ngủ ngồi bao nhiêu năm như vậy. Trong luật cũng có nói là Cao Phong Diệu Thiền Sư tam niên lập nguyện bất trim sàng đẳng. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư đó lập cái nguyện là 3 năm như vậy là lưng không dính chiếu. Quý vị mới ngồi chút là đã dựa vô trong tường rồi. Còn thiền sư 3 năm không dính chiếu, mà thiền sư này là suốt đời lưng không dính chiếu chứ không phải là 3 năm không dính chiếu. Kinh không? Cho nên quý vị thấy là tu hành như vậy cho nên mới có vàng, rồi mình giải đãi kiểu đó thì nó không nó thành tro không chứ không thành vàng. Đó vậy đó. Cao Phong Diệu Thiền Sư tam niên lập nguyện bắt chim sàng đẳng ngộ đạt thọ trầm hương như tòa thượng tổn phước như chiêu báo y khả bất dư dư. Đường Cao Tông vì cung kính đức hạnh có ngộ đạt thiền sư. Quý vị tụng trong kinh Thủy Sám thì biết, tôi không cần nhắc lại nhiều. Vậy cho nên mới cúng dường một cái tòa trầm hương. Thì khi ngộ đạt thiền sư thăng tòa thì nghĩ rằng vua chúa cũng phải lại mình, thì mình là một ông thầy rất là đức hạnh. Vậy cho nên tự nhiên ở trên chân có một cái mục nó nổi lên, và cái mục này nó biết nói tiếng người, nó bắt đầu nó hoành hành, nó làm cái thân đau khổ của pháp luân thiền sư. Thì cái câu chuyện nó vậy. Thì thiền sư này đó, ngài là suốt đời lưng không dính chiếu, mà tại đây tu sáu pháp môn thiền, tịnh, rồi mật là ba pháp môn chính, rồi thì trì chú là bốn, niệm Phật là năm, lễ bái là sáu. Tại Vạn Phật Thánh Thành, mà vị này đó là Xá Lợi để lại ở tại San Francisco, ở tại Mỹ Quốc à, nói về đại sư Tuyên Hóa. Bây giờ một vị đại sư khác mà sư ni đây, tức là sư bà Thích Nữ Đầm Lựu. Sư bà thì trước đây sinh trưởng ở miền Bắc, và năm 1954 thì được vào Nam, năm 1963 thì đi du học ở Đức, năm 1968 thì tốt nghiệp về cử nhân xã hội học ở Đại học Freiburg ở Đức. Và sư bà bây giờ thì cũng quay hết tiếng Đức rồi, không có nhớ thì không có dùng nữa. Thì sau đó về Việt Nam thì làm cô nhi viện Lâm Thị Ni ở tại, quý vị biết cô nhi viện Lâm Thị Ni không? Không biết, là hồi xưa ở Việt Nam đâu có đi chùa đâu biết. Cô nhi viện Lâm Thị Ni, mà tôi thì cũng không biết ở đâu, thì tôi không có quan tâm nhiều chuyện đó, là họ đã đi học không thôi. Nhưng mà ở Sài Gòn. Thì cô nhi viện Lâm Thị Ni thì sau đó thì năm 1978 thì sư bà đi tị nạn, đi ra ngộ quốc. Đến Mỹ thì sư bà phát nguyện làm một ngôi chùa, đó là ngôi chùa Đức Viên ở tại San Jose. Ngôi chùa Đức Viên, mà ngôi chùa này đó xây dựng rất là khổ công. Thì sư bà khi mà xây ngôi chùa này bằng cách là một phần thì cũng lập quyên của Phật tử, cũng giống như bao nhiêu ngôi chùa khác ở trên thế giới vậy thôi. Một điều nữa đó là sư bà ra công là gom nhặt là những cái lon Coca-Cola và những báo cũ. Ở Đan Mạch đây Coca-Cola với báo cũ để làm gì? Bỏ ha. Đúng rồi, xứ sang. Mỹ không phải vậy đâu. Coca-Cola là để riêng, lọ nào để riêng. Thì Phật tử uống xong rồi dục hết thì cũng uống, thì uống tại nhà, uống đâu đó thì để dồn là đó. Sư bà cứ mỗi một tuần như vậy đi một xóm, lái xe đi chở là như báo cũ. Báo cũ xong rồi thì mới đổi căn ký là kilo bao nhiêu. Mà mỗi tuần như vậy sư bà cũng có nói là cũng khoảng được vài ngàn đô la. Và dạ đỡ lắm. Phải đăng mặt với Đức mà làm được nó, mình cũng có thêm một chút nữa. Cái này sang quá, rác thì bị phân loại, nhưng mà báo thì cho người ta không lái, chứ bên Mỹ thì phải bán cân. Như Việt Nam cũng cân ký bán à. À đó, vậy là chứ đăng mặt với Đức thua mấy chứ. Sang quá hình chứ thua. Thế thì sư bà làm cái việc đó mà năm này qua tháng nọ như vậy, cuối chỉ cùng xây lên được một cái chùa Đức Viên rất là đẹp. Sư bà đặt cái tên Đức Viên là để nhớ sư trưởng của mình, chùa ở ngoài Bắc. Và sau thời gian mà sư bà biết mình bị ung thư á, thì sư bà chỉ chí tâm niệm Phật thôi. Mặc dù là sư bà cũng đi qua Lằng Hồng rất là nhiều lần, cũng thích Lằng Hồng. Và Thượng Nhất Hạnh muốn hai vị trong đó là Thượng Tọa Tịnh Từ và sư bà Đầm Lựu, cũng muốn chuyển hướng những vị này về hoàn toàn giống Lằng Hồng. Nhưng mà các vị này lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết, chứ nó không có Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đó, cho nên vị này là vị vãng sanh mà vừa tu thiền mà tịnh độ, cuối cùng đời thì hướng về tịnh độ. Thế thì có một điều là cái ngày 29 tháng 3 năm 1999, thì cái ngày mà sư bà hấp hối đó, thì cái nhân duyên làm sao không biết, là tôi có mặt ở Mỹ. Cái ngày mà sư bà chuẩn bị ra đi thì tôi ở bên giường mà bệnh của sư bà cùng với một số quý thầy quý cô. Hôm đó là mà sư bà có cái nguyện là khi mà tôi nằm xuống đó thì không có ai nói tiếng nào chia buồn gì hết, ngọt từ tiếng niệm Phật thôi. À. Thì từ khi sư bà mà tắt thở cho tới 49 ngày là trong chùa luôn luôn niệm Phật. Cái từng tay như vậy đó thì khách khứa thập phương muốn tới thì muốn cúng dường hay là đi điếu cái gì đó. Nhưng mà xuống ở dưới chỗ để kim quan của sư bà đó thì tất cả đều là niệm Phật. Sự tham dự thì có Hòa Thượng Thanh Cáp, Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Hội Giáp, Hòa Thượng Đức Niệm, Hòa Thượng Mẫn Giáp, hầu hết các hòa thượng lớn đều có mặt. Phái đoàn Âu Châu thì có Y sư Thanh Hà, chúng tôi với là số quý vị bên Lần Hồng qua. Thì một cái vị đại ni của Phật giáo Việt Nam có được cái công đức rất là lớn. Nhưng mà khi thiêu xong á thì vị này cái quả tim cũng còn. Đây là xá lợi tim. Và xá lợi răng á, sư bà còn sống thì bị mất hết mấy cái, nhưng khi chết thì còn 28 cái. Thì khi thiêu xong 1000 độ đó cũng còn 28 cái răng luôn. Và tất cả xương đó thì nó kết lại thành là xá lợi ngũ sắc hết. À, quý vị thấy cái câu niệm Phật nó quan trọng là như vậy đó. Mà niệm như thế nào chút nữa tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Người ta niệm thì nó thành kim cương với vàng, mình niệm nó ra tro hết, mà nghĩ là sao? Cũng Phật cũng ăn đồ ăn, người ta cũng dường như vậy đó. Mà khi mà Phật ăn xong mà chuyển vô thân Phật, nó thành ra là chắc đề hồ, nó thơm, nó ngon. Còn mình ăn xong nó ra cái gì? Ra cái gì mà ngày mai không dám nhìn nữa. Cho nên cái thân của mình nó bất tịnh như vậy đó. Tại sao nó bất tịnh như vậy? Phật và Bồ Tát chuyển cái bất tịnh thành thanh tịnh, còn chúng sanh từ cái tịnh làm cho nó bất tịnh. Tại vì cái tâm mình nó không có thanh tịnh, cho nên từ hoàn cảnh nó làm cho không thanh tịnh. Chứ Phật cũng ăn giống như mình vậy thôi. Rồi ngược lại mình nhìn xuống, bây giờ con cá sấu hay một con chim, nó ăn một con vật nó đâu có nhai đâu, mà sao nó tiêu được? Mình có dám ăn vậy không? Không, ăn không nổi. Người ta nói là một con rắn nó ăn một cái con chuột như vậy là 7 ngày nó mới tiêu. À, nhưng mà con người mà ăn kiểu đó vô thì chắc chết luôn. Cho nên mỗi một loại chúng sanh nó có cái cách tiêu hóa khác nhau. Bồ Tát tiêu hóa đồ ăn khác, Phật tiêu hóa đồ ăn khác, và chúng sanh tiêu hóa đồ ăn khác. Trong chúng sanh cũng bao nhiêu loại khác nhau. Người thì đau bụng hoài, người thì có bụng rất là tốt. Thì đây á, thì cái việc tiêu thụ kinh điển nó giống vậy thôi. Người niệm Phật thì nó trở thành kim cương bất hoại, người niệm Phật thì nó không thành cái gì hết. Thì tại vì mình làm nó không có đúng. Cũng giống như mình nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, chỉ cần làm đúng theo người ta thôi. Tại mình cứ nói fantasy ra nó sai mất hết. Ví dụ nó I want to speak with you, chứ đâu ai nói I want to with you to speak đâu. Phải không? Tại mình nói sai, cho nên thực hiện nó sai thì nó không có đúng. Thì xá lợi của sư bà Đàm Lượng là như vậy. Đây, đây một xá lợi khác, tức là xá lợi của Sa Di Thích Minh Đạt. Xá lợi này chính mắt tôi đã thấy. Xá lợi này thì được thờ tại chùa Từ Ân ở Ottawa. Thế quý vị nào mà có đi Canada đó, đi thủ đô Ottawa, tôi có viết trong quyển Đường Không Biên Giới về rừng thu Gatineau cách đây 20 năm về trước đó. Ở đây có ai đọc Đường Không Biên Giới của tôi rồi, cho đây coi. Có một người đọc trong thư viện, hai ba người đọc. Dạ vâng. Thì trong đó tôi có diễn tả về rừng thu này, nó rất là đẹp. Thì bây giờ tại đây đó có một cái chùa tên là chùa Từ Ân, Hòa Thượng Minh Tâm và chúng tôi thì làm lãnh đạo tinh thần ở đây. Thì cái vị này á, trước năm 1975 là cựu trung tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi qua Mỹ ở thời gian 20 năm thì qua Pháp xin xuất gia với Hòa Thượng Trung Quán. Thì khi xuất gia thì được thời giáo Sa Di, thì cũng giống như mấy chú thế Sa Di xong rồi chú biết là tuổi cũng đã lớn mà, cho nên về lại Canada mà không về Mỹ. Tại về Mỹ thì cũng còn bận biểu với gia đình này kia, cho nên về lại Canada thì đến chùa Từ Ân. Dạ đó. Và sau khi mà sư chú này viên tịch trong khoảng tháng thì tôi có việc đi qua Canada, tôi cũng ở cái phòng mà chú mới vừa mất á. Thì chú có viết trên cái cửa sổ là ai là người niệm Phật, niệm Phật câu niệm Phật phải như thế nào. Thì chú quán cái đề mục ai là người niệm Phật. Chú sư chú này cũng khoảng 70 tuổi rồi, thì quán cái đề mục này. Và cuối cùng lại đó, thì khi mà thiêu đó, thì đây là xá lợi của chú, của sư chú nè, đang để tại chùa Từ An. Mà xá lợi của người á thì nó khác với xá lợi của Phật, và khác với xá lợi của Bồ Tát. Và có sự khác biệt như thế nào thì chúng tôi sẽ nói sau. Bây giờ nói một số xá lợi trước cho quý vị thấy. Đây vị cư sĩ không có biết tiếng Việt, nói tiếng Việt lơ lớ, người Việt gốc Hoa, cư sĩ Trúc Quý, Lư Nhân Phú, mới viên tịch cách đây khoảng một năm. Ông này thì ở tại Chicago, và xá lợi này thì sư chú Hành Định đây cũng có thấy nữa. Ông này thì không cần đi mua cái gì cái này cái gì hết, cẩm thạch. Ông này thiêu xong ra xương ông toàn là cẩm thạch không à. Nè, có hình là cẩm thạch thế. Mấy bà khó cần đi chợ tốn tiền nhiều, nội Nam Mô Di Đà Phật là đủ hết trong này này, vàng này, hột son này, cẩm thạch nữa. Đó. Không, rõ ràng cái này là hình màu mà rất là rõ, chứ không phải là nói không thật. Tại vì ông cư sĩ Tịnh Hải cũng làm. Ông này không có biết chữ tiếng Việt rằng, đi tới chùa mới gặp cái thầy hỏi bây giờ tôi tu pháp môn gì. Thì ông, cái thầy dạy cho chữ, ông biết chữ nhiều thôi, chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà ông niệm liên tục. Niệm liên tục ngày này qua ngày nọ, ăn cơm cho đến làm việc cho đến đi ngủ thì thôi, nhưng mà mở miệng ra là niệm. Rồi thì ổng cái tuổi mà 70 mấy rồi, thì hai ông bà dắt đi ra ngoài vườn bông á, thì đi giữa chừng thì ổng bị té xuống. Thì bà mới đỡ dậy, hỏi ông có niệm Phật tiếp tục nữa hay không. Thì ổng nói tôi đang niệm Phật tiếp tục. Vô trong nhà là nằm đi luôn. Thì cái câu niệm Phật nó rất là quan trọng. Quý vị đừng, trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng như kinh Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh căn bản của người tu theo Tịnh Độ Tông. Và lục tức là kinh Ưu Bà Tát Giới hoặc là tín nguyện hạnh, ba cái này là lục. Và lục tức là đại thừa thời tín luận, kinh, lục và lục là ba bộ quan trọng của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Trong những kinh sách này nói rằng trước khi lâm chung nhược, nghĩa là niệm danh hiệu của Đức Phật chỉ cần 10 niệm là được vãng sanh Tịnh Độ. Nhưng mà khó lắm. Hồi đó đó, những vị mà chết đi rồi sống lại, người ta có nói đó, người ta niệm Nam thì nó quen Mô, mà niệm A thì nó quen Di, niệm Đà nó quen Phật, chứ không phải đơn giản. Cho nên tốt nhất đó, theo pháp môn càng ngắn chừng nào chừng này chừng càng tốt chừng đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đủ rồi, không cần Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nó tới Nam Mô thì nó quay A Di rồi. Cho nên bây giờ càng còn mạnh á, còn khỏe đó, thì cứ niệm cho thật là nhiều. Niệm nhiều đó thì nó sẽ tích tụ lại trong tâm khảm của mình, nó trở thành một thói quen. Khi gặp ánh sáng của Phật pháp thì mình niệm Phật thì Phật sẽ tiếp dẫn. Còn từ nhỏ lớn không niệm gì hết thì thấy Phật cũng ngơ ngơ, không biết cái này ông nào lại. Dạ, nó là như vậy. Là tại vì mình không có tạo thành thói quen, cũng như người không có đi chùa làm sao biết Phật là gì. Nó như mấy bộ đội quân bác đi vô thấy tượng Phật Thích Ca đang sanh, tay giơ lên trời, tay giơ xuống đất, nó ôi thằng nhỏ nào vậy. Cái này có báo chí có nói. Nhưng Phật người ta mà có thằng nhỏ nào vậy, cái này không có duyên với Phật pháp. Cho nên phải niệm ngay từ bây giờ. Còn không niệm đó thì tới lúc mà ánh sáng của Tây Phương Tâm Thánh có tới đó thì mình cũng biết. Nó dạy là con xin goodbye Phật, con không có biết, con đi theo cảnh khác vui hơn. Đó thì không có được. Cho nên phải niệm Phật ngay từ bây giờ để nó tích tụ lại. Rồi có một số quý vị hỏi chính niệm mà làm sao mà thầy nói là coi TV cũng niệm Phật được. Tôi cam đoan quý vị, cái gì mà nó đã thành thục rồi nữa thì cái kia nó chỉ là cái yếu thôi. Coi TV là cái phụ, niệm Phật là cái chính. Còn khi quý vị chưa thành thục, nó là coi TV là cái chính, niệm Phật nó là cái phụ, phải không? Nhất là bằng cái lương nào mà nó hay quá, lương Sơn Bá Chức Minh Đài rồi đó, thì mình nhớ lương Sơn Bá không, nhớ đâu nhớ niệm Phật. Nhưng mà khi niệm Phật rõ rồi thì lương Sơn Bá cũng quay luôn, không nhớ lương Sơn Bá nữa, chỉ nhớ Chức Minh Đài thôi. câu niệm Phật nó có nghĩa là như vậy. Rồi á, hôm qua tôi ví dụ cái lái xe đó, quý vị biết đó. Phật thì thiên biến vạn hóa, trong một sát na có thể biến ra thành một ngàn một vạn lần để cứu độ chúng sanh. Lỗ tai của mình chỉ có thể nghe cùng một lúc 2-3 âm thanh là nhiều, mà nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát thì một lần ngài có thể nghe 1 triệu lỗ thứ tiếng, tiếng của côn trùng, tiếng của sự vật, tiếng của tĩnh vật, tiếng của con người, tiếng của chư thiên, tiếng của Bồ Tát. Mà quý vị này, người ta nghe, người ta biết được là tiếng đó là tiếng của ai, tiếng của người nào kêu cứu, của người nào khổ sở. Cũng giống như một người mẹ đã quen tiếng của con mình, nghe con nó khóc thì mình biết là tiếng của con mình chứ không phải là tiếng của người khác. Đó là như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát là bậc mẹ hiền, biết tất cả sự đau khổ của chúng sanh. Mà tại vì ngài đã tu được phép nhĩ căn viên thông rồi, cho nên ngài có thể làm chủ được tất cả mọi việc, của mình thì không hoặc là chưa. Bây giờ mình lái xe cũng vậy, lái chưa vững thì là ôm cái ba lăng rồi thì đạp thắng, đạp ga lung tung hết rồi đụng vô xe người khác chẳng hạn. Mà tại vì mình chưa có quen, khi quen rồi thì không cần, bỏ tay lái luôn, chạy một khúc cũng không có tai nạn. Nhưng mà dầu quý vị đã thành thục rồi đó, tay trái tay phải, tay trái cầm lái, tay phải cầm handy để nói chuyện, mắt thì nhìn phía trước, miệng nhiều lúc có thể là nói chuyện với người bên cạnh tiếp tục, hoặc là lỗ tai bên này thì nghe âm nhạc chẳng hạn. Nhưng mà cái lái của quý vị cuối cùng nó có về nhà không? Không lẽ lái được chỗ khác? Tại sao? Nó trở thành một cái động tác có điều kiện. Thì niệm Phật nó cũng là động tác có điều kiện. Bây giờ cái niệm miết trong câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó có đủ vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức rồi. Trong này bảo đảm hết tất cả những công đức để chúng ta đi trực vãng Tây Phương. Tại vì từ đây đến quốc độ Tây Phương đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh viết cực là kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp ha. Quá thập vạn ức Phật độ, 1 vạn tức là 10 ngàn, mà thập vạn ức 10 ngàn nhân cho 1 lần ức như vậy thì là 100 ngàn ức, 100 ngàn ức nước như vậy, mà không phải là nước Đan Mạch hay nước Đức hay là nước Thụy Điển, mà là nước Phật. Một nước Phật như vậy á, nó lớn là bao nhiêu? Tùy theo quốc độ của mỗi vị Phật, một nước Phật có thể là lớn hơn 5 châu 4 bể của mình. Trong cái quyển của ngài Quán Không Hòa Thượng á, Tây Phương Du Ký á, ngài có nói khi mà ngài đi về với Đức Quan Tham Bồ Tát, đi ngang qua cõi trời Đảo Súc, đi lên thế giới Tây Phương Cực Lạc á, thì ngài gặp Đức Phật A Di Đà rồi, thì Phật A Di Đà lớn quá thì không thể nào thấy được hết. Cho nên Đức A Di Đà mới hiện thân là thật là nhỏ. Nhưng mà ngài nói là tôi mới nhìn cái móng chân của Đức Phật thì nó bằng Đông Nam Á Châu của mình. Đông Nam Á Châu là có nước Lào, nước Miên, nước Việt Nam, nước Thái Lan, Singapore. Một cái móng chân của Đức Phật A Di Đà mà nó lớn đến như vậy. Mà ngài đã dùng thần lực để cho ngài Quán Không Hòa Thượng có thể thấy được hình của ngài như thế nào. Cho nên mà 10 vạn ức Phật độ như vậy thì nó xa muôn vạn dặm. Mà trên con đường đi này thì chúng ta ham vui trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Hôm qua đã nói về 25 cõi hữu ở trong chúng sanh. Và nhất là lên cõi tiên thì có nhiều tiên đẹp, mà đi lang thang nó thấy tiên đẹp là ham nữa thì quay mắt đường về, đi trở lại luân hồi sanh tử. Cho nên tu thiền á cũng tốt lắm, nhưng mà hay đi lang thang lắm, đừng có đi như vậy. Đi thẳng, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng đi lang thang. Tại vì trong cái kiếp sống luân hồi thì nó vô vàn cái sanh tử, chứ nó không phải là một cái sanh tử. Cho nên phải như vậy. Và tại sao, tại sao chúng ta niệm Phật, tại sao chúng ta phát nguyện? Thì là lời nguyện của Đức Di Đà nói rằng ta sẽ phát nguyện chuyên chở hết tất cả chúng sanh nào mà nhất tâm niệm đến danh hiệu của ta về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói là giới thiệu một cảnh giới cực lạc như vậy thì nó quá mơ hồ để người ta không thấy được, làm sao tin được. Và bây giờ đó, cái lực của chúng ta đó, với lực của Phật, cái tội chúng ta dầu nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa đấy, ví dụ giống như hạt cát đi, vậy hạt cát mình bỏ vào trong nước thì hạt cát nó làm sao? Chìm. Bây giờ một tảng đá thật là lớn mà chở trên một chiếc thuyền thì nó làm sao? Là nổi. Vậy thì cái lực mà chở chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là chiếc thuyền của Đức Phật A Di Đà, của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhưng mà nên nhớ một điều, giữa đạo Phật và các đạo khác có điểm sai biệt như thế này. Khi mà đến cõi Tây Phương Cực Lạc là một cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thì cái cõi này nó không phải là cõi để xóa nợ trần gian đâu, đừng hiểu vậy. Có nợ nào trên thế gian này người ta xóa không quý vị? Nợ nào khó xóa nhất? Nợ tình à, nợ tình là khó xóa nhất. Nợ đời thì nó có nhiều lỗ nợ, tại vì vay trả với nhau nhiều đời nhiều.